Đạo tâm trùng ma, chương 226, Khôi lỗi đại pháp 2, góc truyện audio.com. Từ việc lãnh thổ Tinh La đế quốc chỉ bao gồm mấy trăm đại châu là có thể nhìn ra điều này, phải biết Nam Thiêm Bộ Châu hiệu xưng 10 vạn đại châu, phần còn lại đều bị 4 thế lực còn lại sâu xé, đủ chứng minh vấn đề này. 4 thế lực còn lại là Thông Thiên Giáo chiếm cứ mấy vạn đại châu trung tâm Nam Thiêm Bộ Châu, Huyết Trì Tông chiếm cứ hơn vạn đại châu phía đông Nam Thiêm Bộ Châu, Hoan Hỷ Thiền Tông chiếm cứ hơn vạn đại châu phía tây Nam Thiêm Bộ Châu và Ngọc Thanh Môn chiếm cứ hơn vạn đại châu phía bắc Nam Thiêm Bộ Châu. Những tông môn này sở dĩ cường đại như vậy, ngoài việc chiếm cứ những thiên mạch to lớn, nghe nói sau lưng họ còn có tuyệt đỉnh đại năng chống lưng, những tuyệt đỉnh đại năng đó đều là sự tồn tại trong truyền thuyết. Tinh La đế quốc là thế lực nhỏ nhất trong 5 thế lực lớn Nam Thiêm Bộ Châu, thực lực cũng yếu nhất, nếu không phải có một Tinh La lão tổ cực kỳ cường hãn uy hiếp 4 thế lực còn lại, e rằng Tinh La đế quốc sớm đã bị họ sâu xé, cho nên cuộc sống của Tinh La đế quốc bây giờ cũng không tốt đẹp gì. Đương nhiên, đấy chỉ là so sánh với 4 thế lực còn lại, đối với tu sĩ bình thường, Tinh La đế quốc vẫn là mơ ước. Tần Thiếu Thiên dẫn Tiểu Hồ Ly xuyên qua các đại châu, đúng một năm sau mới đến biên giới Tinh La đế quốc, nhìn thấy thiên mạch nguyên khí bên trong Tinh La đế quốc. Sau khi hạ quyết tâm chinh phục Tinh La đế quốc này, Tần Thiếu Phong dẫn Tiểu Hồ Ly tiến nhập Tinh La đế quốc. Trong vùng lãnh thổ rộng 10 vạn dặm vuông này, chỗ nào cũng là danh thiên đại xuyên, động thiên phúc địa, có vô số tông phái. Tần Thiếu Phong vừa dẫn Tiểu Hồ Ly ngao du Tinh La đế quốc, vừa nghe ngóng sự tình một số tông phái. Muốn tiến nhập thiên mạch nguyên khí của Tinh La đế quốc tu luyện không phải việc đơn giản, đầu tiên Tần Thiếu Phong không phải hoàng thất Tinh La đế quốc cho nên không thể hưởng thụ quyền lợi tiến nhập thiên mạch nguyên khí ngưng tụ, thứ hai Tần Thiếu Phong không có cống hiến gì cho Tinh La đế quốc nên cũng không thể nhận được phần thưởng tiến nhập thiên mạch nguyên khí tu luyện. Cho nên Tần Thiếu Phong nghĩ trước hết mình phải gia nhập một môn phái, sau đó từ từ tích lũy thực lực, sau nữa tích lũy công lao, như vậy sẽ có cơ hội tiến nhập thiên mạch nguyên khí tu luyện. Trải qua mấy ngày nghe ngóng, Tần Thiếu Phong quyết định đi đông bộ Tinh La đế quốc xem xét, bởi vì đó là địa điểm nhiều lần phát sinh đại chiến nhất giữa Tinh La đế quốc và Huyết Trì đế quốc. Tinh La đế quốc chiếm cứ một góc phía nam Nam Thiêm Bộ Châu, phía bắc là Thông Thiên đế quốc chiếm cứ trung ương Nam Thiêm Bộ Châu, sau lưng là Thông Thiên giáo, phía đông là Huyết Trì đế quốc chiếm cứ phía đông Nam Thiêm Bộ Châu, sau lưng là Huyết Trì tông, hàng xóm phía tây bắc là Hoan Hỷ đế quốc chiếm cứ phía tây Nam Thiêm Bộ Châu, sau lưng là Hoan Hỷ Thiền tông. Có thể nói Tinh La đế quốc tam diện hoàn địch, nhưng phát sinh đại chiến nhiều nhất là với Huyết Trì đế quốc, Thông Thiên đế quốc và Hoàn Hỷ đế quốc, trên cơ bản rất ít phát sinh xung đột với Tinh La đế quốc. Đương nhiên, không phát sinh xung đột không có nghĩa không muốn chiếm cứ Tinh La đế quốc, chỉ là Huyết Trì đế quốc tự nguyện tiên phong, Thông Thiên đế quốc và Hoàn Hỷ đế quốc đương nhiên vui vẻ nhường nhịn, đợi đến lúc Tinh La đế quốc bị diệt họ xuất thủ tranh đoạt địa bàn cũng không muộn. Tần Thiếu Phong dẫn Tiểu Hồ Ly hướng về đông bộ Tinh La đế quốc. Góc truyện audio.com. Bởi vì khá kín đáo nên cũng không gặp phải rắc rối gì, cuối cùng nửa năm sau đến đông bộ Tinh La đế quốc. Đông bộ Tinh La đế quốc có không ít tông phái, Tần Thiếu Phong sau một hồi nghe ngóng, cuối cùng có một tông phái khiến Tần Thiếu Phong thập phần hài lòng, tông phái này tên gọi Khôi Lỗi Môn. Sở dĩ hắn chọn gia nhập Khôi Lỗi Môn là vì Khôi Lỗi Môn có một loại bí thuật, sau khi thi triển có thể thao túng tâm thần đối thủ, khiến kẻ thù làm theo ý mình, đây là một môn phái ma đạo chính cống, hơn nữa bởi vì bí thuật này, Khôi Lỗi Môn từng bị những tông môn khác công kích, là môn phái có thực lực yếu nhất đông bộ Tinh La đế quốc, đệ tử môn hạ không được bao nhiêu. Tần Thiếu Phong lựa chọn Khôi Lỗi Môn không phải vì môn phái này yếu, rất dễ thu phục, mà vì bí thuật của môn phái này rất giống đại tâm trùng ma đại pháp của hắn, như vậy có thể che giấu rất nhiều việc. Mặc dù nói Khôi Lỗi Môn ở Tinh La đế quốc rất không được coi trọng, nhưng dù sao cũng là một môn phái của Tinh La đế quốc, nếu Tần Thiếu Phong quật khởi ở Khôi Lỗi Môn, vậy thì hắn sẽ có cơ hội tiến nhập thiên mạch khí tức tu luyện. Sơn môn Khôi Lỗi Môn nằm trong một ngọn núi nhỏ, sơn môn không quá lớn, chỉ có 2-3 tòa sơn phong, trước sơn môn có một tiểu đồng tử, đang ngồi trên mặt đất ngủ gật, hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của bọn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn tiểu đồng tử đang ngủ gật, ho nhẹ một tiếng. To gan, là ai dám làm phiền bổn đại gia ngủ? Tiểu đồng tử giật mình, sau đó đứng bật dậy quát lớn, mắt lộ hung quang nhìn Tần Thiếu Phong, bởi vì Tần Thiếu Phong biểu hiện rất giống một người phàm, không hề có một chút sức mạnh nào, còn tiểu đồng tử có nhất phẩm thái ất tán tiên cảnh giới, cho nên nhìn Tần Thiếu Phong, giống như nhìn một người đã chết. Vị tiểu ca này, nhờ vào trong thông báo một tiếng, ta đến đây bái sư học nghệ. Tần Thiếu Phong nói với tiểu đồng tử, nhưng tiểu đồng tử nghe Tần Thiếu Phong nói chỉ bật cười, nói với Tần Thiếu Phong, ha ha, không cần thông báo tiểu gia ta có thể làm sư phụ ngươi, mau khấu đầu bái sư đi. Tiểu đồng tử vừa nói vừa thi triển bí thuật khôi lỗi đại pháp của khôi lỗi môn, định biến Tần Thiếu Phong thành khôi lỗi của hắn, bởi vì tiểu đồng tử đến khôi lỗi môn này đã gần 10 năm, vẫn chưa có một khôi lỗi nào, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Phong, đương nhiên không thể bỏ qua. Chỉ thấy một tia hắc khí bắn ra từ mi tâm tiểu đồng tử chạy thẳng về phía Tần Thiếu Phong, đây đương nhiên là ma khí do khôi lỗi đại pháp ngưng tụ, dùng để giam cầm tâm thần đối thủ, chỉ có điều tiểu đồng tử đã dùng sai đối tượng. Tần Thiếu Phong nhìn thấy một đường ma khí bắn về phía mình, trực tiếp giơ tay bắt gọn. Sau đó Tần Thiếu Phong vận chuyển thiên diễn bát quái, phân tích khôi lỗi đại pháp, nhưng khôi lỗi đại pháp này chẳng khác gì đạo tâm trùng ma đại pháp. Cách chương.